Độc Tôn Tam Giới, chương 755, thân phận đệ tử Hạch Tâm 1, góc truyện audio.com, ở loại tông môn như Vạn Linh Tông tuyệt đối có thể lực áp quần hùng. Lão đại Thang Hồng, chúc mừng các ngươi, cũng cầu chúc các ngươi đại triển kế hoạch lớn ở Đan Càn Cung, sớm ngày viết tên mình lên Vạn Tượng Tiềm Long bảng. Lưu Văn Thải vô cùng bằng phẳng, tự đáy lòng cảm thấy cao hứng thay Giang Trần và Thang Hồng. Văn Thải, dùng thiên phú của ngươi, sớm muộn gì cũng có một ngày đại phóng dị sắc. Trên Vạn Tượng Tiềm Long bảng, không thiếu được tên của ngươi. Ngữ khí của Giang Trần rất kiên định, hắn rất xem trọng Lưu Văn Thải. Lưu Văn Thải mỉm cười, nói không chừng, tương lai không lâu chúng ta có thể gặp lại ở Vạn Tượng Cương Vực. Ân, nói như thế nào, Giang Trần hơi sững sờ. Sự tình Bảo Thụ Tông và Đan Càn Cung kết minh, đã mở ra một cánh cửa mới cho Vạn Tượng Cương Vực. Hiện tại, tứ đại gia tộc của Đại Thánh Đường, đều hướng Vạn Linh Tông ném cành ô liu. Hiện tại tông chủ cũng đang suy nghĩ, đến cùng kết minh nhà nào của Đại Thánh Đường mới ổn thỏa. Vạn Tượng Cương Vực có tất cả 6 thế lực nhất lưu tổng kết làm một đường hai cung tam tông. Trong đó một đường, là Đại Thánh Đường, cũng là lão đại của 6 thế lực lớn, thực lực mạnh nhất. Đại Thánh Đường có tứ đại gia tộc liên hợp lại, ẩn ẩn có thực lực của tông môn tam phẩm. Đại Thánh Đường muốn kết minh với Vạn Linh Tông, tin tức như thế lại để cho Giang Trần ngoài ý muốn. Bất quá cái này đối với Lưu Văn Thải mà nói tuyệt đối không phải chuyện xấu. Cửu sư tôn giả rất thưởng thức Giang Trần, tự mình mở tiệc chiêu đãi, trong bữa tiệc còn trưng cầu ý kiến của Giang Trần về kết minh. Giang Trần cũng nói ý kiến của mình, nói ra chiều hướng phát triển hiện tại, nếu như dưới tình huống Vạn Linh Tông không mất truyền thừa kết minh với Đại Thánh Đường, ngược lại không phải chuyện xấu. So với việc trở thành phụ thuộc của Cửu Dương Thiên Tông, loại kết minh này tương đối dễ tiếp nhận một ít. Cửu sư tôn giả cũng thấy thế cục bây giờ, chỉ lo thân mình hiển nhiên rất khó. Chỉ là một tông môn ở liên minh 16 nước, người khác muốn nghiền áp bọn hắn, một ngón tay là đủ. Ở dưới loại thế cục này, mặc kệ có nguyện ý hay không, tìm được chỗ dựa phù hợp là lựa chọn sáng suốt nhất. Cùng Lưu Văn Thải ôn chuyện một phen, Giang Trần liền từ biệt xuống núi, chia tay cười nói. Văn Thải, chờ mong gặp lại ở Vạn Tượng Cương Vực. Thang Hồng đỉnh đạc tiến lên, đánh lên ngực Lưu Văn Thải một quyền. 3 năm sau, không vào được Vạn Tượng Tiềm Long bảng, đừng nói là huynh đệ của Thang Hồng ta. Lưu Văn Thải cười ha ha, người cũng thế, Thang Hồng nắm tay, niết lốp ba lốp bốp, ta đã nghĩ kỹ, nếu như không vào được Vạn Tượng Tiềm Long bảng ta thề không về liên minh 16 nước. Thang Hồng tứ chi phát triển, thần kinh cũng thô, nhưng loại người này, lý niệm lại vô cùng kiên định. Hiện tại đã có mục tiêu mới, hắn tự nhiên sẽ hướng về phía mục tiêu, lao nhanh mà đi. Ly khai Vạn Linh Tông, Giang Trần điều động Kim Dực Kiếm Điểu phi hành, sau nửa ngày liền đuổi theo đội ngũ. Ước chừng vài ngày sau, đội ngũ về tới Đan Càn Cung. Đan Càn Cung ở vào dải đất trung tâm cào Vạn Tượng Cương Vực, khống chế lãnh thổ quốc gia to lớn, khoảng chừng nhiều gấp 10 liên minh 16 nước. Tất cả thế lực lớn nhỏ phía dưới càng nhiều vô kể. Thế lực như 4 đại tông môn trong khu vực Đan Càn Cung thống. Góc truyện audio.com, chỉ thì có trên trăm. Còn có một chút lục phẩm tông môn, ngũ phẩm tông môn, ở dưới Đan Càn Cung cai trị, đều rất dễ bảo. Đạo tràng của Đan Càn Cung càng cực kỳ đồ sộ, trong cả sơn mạch cung điện động phủ mọc lên như nấm, trong vòng nghìn dặm, khắp nơi đều là cấm chế của Đan Càn Cung. Nếu như không có người dẫn đường, muốn vào chỗ hạch tâm của Đan Càn Cung ít nhất sẽ bị cấm chế công kích 100 lần. Giang Trần, về sau các ngươi có lệnh bài tông môn, những cấm chế bình thường này sẽ không công kích các ngươi. Nhưng mà một ít khu vực hạch tâm, nếu như không có cho phép, là không thể xông loạn. Nếu không, cấm chế phát động coi như là cường giả thánh đạo cũng có khả năng vẫn lạc. Tứ phẩm tông môn, khẳng định có rất nhiều cấm địa. Sau khi tiến vào Đan Càn Cung, Đan Trì đưa bọn họ đến nội vụ đường, trước an bài chỗ ở tạm thời. Giang Trần, các ngươi mới đến, hưởng thụ đãi ngộ đồng dạng đệ tử Đan Càn Cung ta. Nhưng quy củ của Đan Càn Cung, là phải tuân thủ. Theo tu vi của các ngươi, sẽ đạt được thân phận tương ứng. Cái này, các ngươi không có dị nghị chứ, coi như kết minh, nhưng quy củ vẫn phải theo. Giang Trần cười nói, tự nhiên như thế, chúng ta từ bên ngoài đến, lại thương lượng cửa sau, cái này sẽ khó phục tùng kẻ dưới. Vài người khác cũng nhao nhao gật đầu tỏ vẻ đối với loại an bài này không có dị nghị gì. Đan Trì tự mình giá lâm, đường chủ nội vụ đường tự nhiên không dám lãnh đạm tự mình tiếp đãi. Giang Trần là nguyên cảnh ở Đan Càn Cung, đệ tử tu vi nguyên cảnh, đã tính toán là đệ tử hạch tâm rồi. Cho nên, Giang Trần nhận được một lệnh bài đệ tử hạch tâm. Mà Thang Hồng tiến nhập thiên linh cảnh, lấy được lệnh bài nội môn đệ tử. Liên Thương Hải, Tạ Vũ Phàm cùng với Tiết Đạt Chí thì cách thiên linh cảnh một bước, chỉ có thể từ nội môn đệ tử dự bị làm lên. Mặc kệ như thế nào, nội môn đệ tử dự bị tổng tốt hơn ngoại môn đệ tử nhiều lắm. Tài nguyên của Đan Càn Cung phong phú, đất rộng của nhiều, là không phải thổi. Nội môn đệ tử cho dù là nội môn đệ tử dự bị cũng phân phối độc môn độc viện, tuy nhỏ một chút hơn nữa cách xa chỗ của nội môn đệ tử khác, nhưng dầu gì cũng là không gian tư nhân, không cần như ngoại môn đệ tử tạp cư cùng một chỗ. Mà Giang Trần là đệ tử hạch tâm, cấp độ liền cao hơn. Đan Càn Cung có một tòa đan hà cốc mở ngàn tòa động phủ, là chỗ ở cho đệ tử hạch tâm trở lên. Giang Trần là đệ tử hạch tâm, đã nhận được tư cách tiến vào đan hà cốc. Hơn nữa, phân phối tài nguyên cho đệ tử hạch tâm cũng phi thường đầy đủ. Tuy so với những chân truyền đệ tử kia, vẫn có chênh lệch không nhỏ, nhưng Giang Trần là một người mới đến, cũng không có khả năng nói quá nhiều yêu cầu. Địa vị cùng đãi ngộ, đều dựa vào thực lực tranh thủ. Mình vừa tới, tướng ăn không cần phải khó coi như vậy. Chờ thời gian lâu rồi, thực lực tăng cao, đánh ra danh khí, những vật này tự nhiên sẽ tới. Hơn nữa, nội vụ đường chủ cũng nói, Đan Càn Cung không phản đối các đệ tử thông qua lao động đổi lấy tài nguyên. Ví dụ như nhận nhiệm vụ tông môn, là cách đổi lấy tài nguyên tốt nhất. Rất nhiều chân truyền đệ tử của Đan Càn Cung, đều sẽ thông qua loại phương thức này để đổi lấy tài nguyên. Nhất là những cuồng nhân tu luyện kia, phân phối tài nguyên thông thường, căn bản không thỏa mãn được khẩu vị tu luyện của Góc Truyện Audio.com. Bọn hắn, như vậy tài nguyên từ đâu đến, chỉ có thể thông qua cách này đến giải quyết. Sau khi phân phối hoàn tất, nội vụ đường chủ dàn xếp cho bọn người thang hồng. Đám tùy tùng như Câu Ngọc tự nhiên là đi theo Giang Trần tiến vào đan hà cốc. Cách chương.